Chương 78, lại một cái hảo linh thể trước sự thật về danh tính của quỷ diện nhân, cả Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đều ngạc nhiên, không kịp suy nghĩ nhiều, quỷ diện nhân sau lưng hỏa diễm cự nhân đã phóng phi đạn, gây kinh khủng, khiến Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận áp lực, Tôn Ngộ Không nhận ra tình hình xấu, nhanh chóng sử dụng linh lực thủy hệ để biến thành băng hệ và tấn công Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu bàng hoàng khi nhận được lực lượng băng hệ từ Tôn Ngộ Không, nhưng hắn không dám lơ là, vội vàng tiếp tục chú ý đến quy giáp thánh thuẫn trong tay. Quy giáp thánh thuẫn ban đầu là linh vật thuộc tính thủy, nhưng khi kết hợp với sức mạnh băng hệ, nó phát ra hào quang màu lam đậm. Bên ngoài quy giáp thánh thuẫn, một lớp dày băng giáp xuất hiện nhanh chóng, tạo nên hình tượng huyền vũ thánh thú. Dù vô số hỏa đạn trước đó khó có thể ngăn cản, nhưng giờ đây chúng tắt mất khi va chạm với băng giáp. Chỉ có hỏa thái dương kim màu vàng có thể gây áp lực lên Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng so với hỏa diễm khác, sức mạnh này vẫn chưa đủ để đối phó với quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân đã nhận ra mọi thứ rõ ràng và biết rằng không thể ngăn cản lửa này. Vì vậy, hắn đồng thời triển khai hai phép thuật. Một bên biến toàn bộ hỏa đạn thành thái dương kim hỏa, một bên chuẩn bị một đòn tấn công hỏa hệ hùng mạnh hơn. Trong khi đó, Lục Nhĩ Mi Hầu không gặp áp lực như trước, nhưng hắn phát hiện rằng quy giáp thánh thuẫn trong tay đang có dấu hiệu hòa tan xu thế, thậm chí là ẩn trong lớp băng giáp bên ngoài. Tuy không ngờ thái dương kim hỏa lại mạnh đến vậy, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không thể lùi lại. Cả hai đang cố gắng tranh thủ thời gian. Hắn là một cao thủ đạo thuật và sẽ khai thác nhược điểm trong cận thân chiến đấu. Lục Nhĩ Mi Hầu hy vọng rằng khi hắn kích hoạt phép thuật tiếp theo, họ có thể tiếp cận hắn và tạo ra thương tổn, ít nhất là làm hỏng tình trạng bị động hiện tại. Quỷ diện nhân cũng nhận ra điều này, vì vậy hắn chủ động chỉ huy hỏa diễm cự nhân bắn ra hàng loạt thái dương kim hỏa như mưa rơi. Dựa vào thực lực của hắn, nếu muốn gây thương tổn hoặc thậm chí là trọng thương với hai người, hắn cần một thời gian ngắn để chuẩn bị. Đoạn thời gian này xấp xỉ khoảng 10 hơi thở, nhưng từ khi hắn bắt đầu nâng dẫn đến hiện tại đã trôi qua 5 hơi thở. Vì vậy, trôi qua 5 hơi thở, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn hàng trăm mét. Nếu là bình thường, cự ly 500 mét chỉ là một nháy mắt, nhưng bây giờ với hàng ngàn thái dương kim hỏa trên đầu, hai người cảm thấy khó di chuyển. Hai người thử chạy nhanh, nhưng khoảng cách 500 mét dường như chỉ là vài bước đi. Tuy nhiên, khi vừa bước tiến, hàng ngàn thái dương kim hỏa dường như có trí thông minh, trực tiếp đánh vào quy giáp thánh thuẫn và tấn công hai người. Lục Nhĩ Mi Hầu dự đoán rằng để thái dương kim hỏa đánh vào quy giáp thánh thuẫn, hắn phải tự mình điều khiển nó. Tuy nhiên, việc khống chế thái dương kim hỏa đòi hỏi hắn chuẩn bị thời gian cho phép đạo thuật của hắn. Dự đoán điều này khiến hai người không dám thử thách lại. Vừa mới một trận hỏa vũ đã khiến hai người bị thương nặng, nếu không chú ý phòng ngự, tiếp xúc gần với quỷ diện nhân sẽ dẫn đến chấn thương nặng hơn. Khi đó, hắn có thể dùng tốc độ của mình để duy trì khoảng cách. Nếu tiếp tục như vậy, hai người không thể tiến gần đủ để ngăn chặn đạo thuật của quỷ diện nhân trong khoảng thời gian hai hơi thở. Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nhịn nổi và chuẩn bị kích hoạt ngũ long chi lực xung quanh cơ thể. Nhưng rồi, hắn cảm nhận được Tôn Ngộ Không nhấn nhá một cái vai, sau đó nhấc chân cất bước để đứng trước Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu hét lên, lão đại, đừng làm thế, ngươi chịu không nổi cái này thái dương kim hỏa. Tôn Ngộ Không không nghe, hai tay nắm chặt kim cô bổng, hai tay bắp thịt hở ra, toàn thân thần lực phấn chấn, quét ngang kim cô bổng về phía quỷ diện nhân. Kim cô bổng vốn đã dài hơn 70 mét, nay lại đón gió căng phồng lên, đuổi dài đến 600 mét. Bên kim cô bổng còn tụ tập cực kỳ nồng nạc băng thuộc tính lực lượng. Kim cô bổng đến gần quỷ diện nhân, quỷ diện nhân hơi quay đầu, cảm nhận được năng lượng khủng bố trên kim cô bổng, vội vàng từ bỏ đạo thuật đang chuẩn bị. Hỏa diễm cự nhân giả sau lưng hắn biến mất, kim cô bổng mang theo cực độ lạnh lẽo băng chi lực nện vào quỷ diện nhân. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa kịp vui mừng thì thấy một cây thông thiên hỏa trụ nổ tung trên người quỷ diện nhân. Hỏa trụ lực lượng khủng bố trực tiếp bắn kim cô bổng ra xa. Hỏa trụ nổ tung không những không dập tắt mà còn khuếch tán, trong chớp mắt khuếch tán thành một cây to lớn hỏa trụ có đường kính trăm mét. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu thu hồi vũ khí, nhìn lấy cái hỏa trụ vẫn đang xoay tròn, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, lão đại, có chút không dễ làm a. Hỏa trụ này hẳn là chuyên môn dùng để phòng ngự, mà lại bốn phía cũng có kết giới, chạy đều chạy không thoát. Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, cái hỏa trụ xoay tròn đột nhiên phát sáng chói, sau đó từ trong cột lửa chạy ra chín con trồng lửa. Chín con trồng lửa là Tù Ngưu, Trào Phong, Bồ Lao, Nhai Tý, Thào Thiết, Công Phúc, Bệ Ngạn, Toan Ghê và Tiêu Độ. chúng là con của Long Vương, mỗi con đều có thực lực thánh nhân sơ kỳ. Chín con rồng lửa gầm thét hoặc chạy hoặc bay lượn, mỗi con cao khoảng 30-40 mét, không nhanh bằng Tô Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng về số lượng thì chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Tô Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đều biết rằng chỉ dựa vào chín con rồng lửa là không thể giết chết họ. Quỷ Diện Nhân định dùng chín con rồng lửa và hóa trụ để trì hoãn thời gian, sau đó chuẩn bị lại siêu cấp đạo thuật của mình. Nếu biết được tâm tư của Quỷ Diện Nhân, họ sẽ không để cho hắn đạt được mục đích. Lục Nhĩ Mi Hầu hét lên, lão đại, ta sẽ ngăn chặn con súc sinh chín đầu kia. Ngươi nghĩ cách phá vỡ cái hỏa trụ, không thể để cho Quỷ Diện Nhân hoàn thành. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu vung tay lên, xích huyết diêu long côn xuất hiện từ trong hư không. Xích huyết diêu long côn là một vũ khí vô cùng lợi hại, ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Lục Nhĩ Mi Hầu nắm chặt xích huyết diêu long côn, năm đầu thần long bay ra từ quanh thân. Lục Nhĩ Mi Hầu quay người, đối mặt với con rồng lửa chín đầu. Tôn Ngộ Không đang tay nắm lấy kim cô bổng, hiện lên tư thế mã bộ. Tôn Ngộ Không không nhúc nhích, nhưng kim cô bổng lại bắt đầu rung động không ngừng. Tự hồ nó đang rất phấn khích vì đã đạt được năng lượng khổng lồ. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu chiến đấu với con rồng lửa chín đầu trong 8 hơi thở. Con rồng lửa chín đầu tuy nhiên chỉ có thực lực thánh nhân sơ kỳ, nhưng nó phối hợp rất ăn ý và có những thần thông riêng. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu không dựa vào 5 giọt chân long huyết để áp chế, chỉ sợ hắn đã sớm suy tàn. Sau 8 hơi thở tụ lực, Tôn Ngộ Không cuối cùng mở mắt ra. Hắn vung kim cô bổng, một luồng lực lượng kinh khủng nhất bắn ra.